18y.net giới thiệu câu chuyện em Huyền thích đủ. Chị ơi, chúng em có chuyện muốn nói với chị có rảnh không ạ? Huyền vốn thích đủ suýt nữa phì cười vì điệu bộ nghiêm trọng của hai thằng em, hai cậu nhóc sinh đôi năm nay hơn 15 tuổi một chút. Huyền định cất tiếng trêu chọc chúng nhưng nghĩ lại thôi vì nàng hơi ngạc nhiên trước thái độ hôm nay của hai đứa. Thường ngày hai thằng tính rất trẻ con, không hiểu sao hôm nay lại làm bộ ra vẻ như vậy. Được rồi, chị rảnh, thế có chuyện gì quan trọng thế hai em? Chuyện này, cả hai thằng ấp úng đỏ mặt xấu hổ. Chuyện của người lớn đó chị. Của người lớn sao? Ừ nhỉ, chị quên mất hai em của chị đã lớn thế này rồi kia đó nha. Thế hai người lớn có vấn đề gì nói cho chị biết nào? Huyền thấy hai đứa em đứng nhìn nhau tần ngần một lúc lâu, hai tay mân mê mép áo ra chiều đang suy nghĩ mông lung lắm. Khi nãy thì Huyền muốn trêu chọc hai em tí xíu, nhưng nghĩ lại tự dưng nàng thấy thương hai đứa nhỏ vô cùng. Ba má đều lần lượt qua đời sớm, để lại ba chị em bơ vơ. Nàng thì đã trưởng thành rồi còn đỡ chớ hai đứa em còn nhỏ quá. Mồ côi ba má quả là thiệt thòi cho hai đứa. Huyền cảm thấy trách nhiệm lớn lao của bản thân mình. Nàng không chỉ là chị mà còn phải đóng cả vai trò của ba, của má đối với hai em. Trách nhiệm hình như hơi quá sức đối với một cô gái mới 20 tuổi như Huyền. Hai đứa chúng em đều mới bị bạn gái bỏ rơi. Thằng Sơn cất tiếng thở phì phò. Phải khó nhọc lắm nó mới dám nói ra. Tuy hai đứa em của Huyền là sinh đôi rất giống nhau nhưng thằng Sơn luôn tỏ ra mạnh dạn hơn so với thằng Hiếu. Cái giọng của nó cũng ồm ồm giống ba của Huyền khi xưa hơn. Trời đất, hai đứa có bạn gái hồi nào mà không chịu nói cho chị biết vậy? Hư quá à nghen, nhưng sao hai đứa lại bị bạn gái bỏ vậy? Mà cả hai đứa đều bị bạn gái bỏ sao? Huyền hơi bất ngờ xen lẫn sừng sốt trong khi hai thằng em mặt đã chuyển hẳn sang màu đỏ lựng. Hai thằng khẽ gật đầu. Chúng em bị bạn gái bỏ vì nó chê tụi em không biết cách làm chuyện đó. Chuyện đó, Huyền hơi giững người nghĩ đến hành động đó, nhưng nàng lại phân vân do dự. Có lẽ với hai đứa em nàng, cái cụm từ chuyện đó mang một ý nghĩa nào đó khác chứ chẳng lẽ chúng nó ám chỉ việc làm tình? Không thể nào, hai thằng mới có tí tuổi đầu thì làm sao dám làm cái chuyện tày đình thế chứ? Huyền thấy sợ hãi, nhỡ ra chúng nó đi làm chuyện này với một cô bé nào đó bằng tuổi, rồi làm con nhà người ta mang bầu thì biết đền thế nào được, hoàn cảnh nhà mình thì đã thế này rồi. Huyền suýt nữa thì chết ngất khi nàng nghe hai đứa em ấp úng phân trần tiếp con nhỏ bạn thằng Hiếu chê cái ấy, cái chim đó chị, của nó nhỏ quá, còn em bị... Nó bị chê là chưa gì đã vọt hết cả ra đó chị. Con nhỏ còn bảo nó là bị liệt dương nữa. Chị ơi, liệu chúng em có bị liệt dương không làm được đàn ông không hả chị? Huyền đỏ bừng mặt khi thấy hai đứa em nói toạc hết tất cả mọi điều cấm kỵ về cái chuyện đó ra. Nàng định bụng mắng cho hai đứa một trận vì mới nứt mắt ra đã yêu đương chim chuột bậy bạ, nhưng nàng lại thấy thương hai đứa. Đáng lẽ nếu ba má nàng còn sống thì hai đứa đâu có khổ vậy. Chính Huyền nhớ lại hồi nhỏ khi nàng lần đầu tiên thấy có kinh nguyệt, chính má nàng đã rất ân cần tâm sự cùng nàng, dạy dỗ Huyền rất cẩn thận những vấn đề về giới tính. Nay không còn ba má, chỉ còn mỗi nàng là người phải chỉ dạy lại cho hai em về những chuyện này. Có điều nếu hai đứa em này của nàng là em gái thì đỡ, chúng là con trai khiến cho bản thân Huyền cũng không biết phải dạy dỗ chúng từ đâu. Chị ơi, có phải là chúng em có buổi nhỏ quá nên con gái không thích không hả chị? Hai thằng cứ líu díu vồ vập cha hỏi nàng. Có lẽ sự lo sợ không làm được một người đàn ông là nỗi lo sợ nhất của bất kỳ đứa con trai nào ở cái tuổi của hai em nàng. Huyền còn nhớ khi bằng tuổi hai thằng em hiện giờ, mỗi khi đến lớp, lần nào nàng cũng thấy bọn con trai bàn tán xôn xao về chuyện ái ân trai gái. Chính sự lo sợ ở tuổi dậy thì ấy khiến cho cả hai đứa em của Huyền quên hết mọi sự xấu hổ ngượng ngùng mà hỏi thẳng nàng những việc đó. Không, chị chắc chắn là cái bộ phận đó của hai đứa không hề nhỏ chút nào cả. Thậm chí chị nghĩ hai đứa còn có cái ấy bự hơn rất nhiều mọi người nữa là đằng khác. Sao chị biết được vậy? Chị đã nhìn thấy chúng em ở trường hồi nào đâu. Ý em nói là khi chúng em lớn rồi, chứ không phải hồi còn nhỏ xíu à nha. Làm sao chị biết buổi chúng em không nhỏ hơn của người khác được à? Là vì Huyền bây giờ cũng đỏ mặt, nàng không biết giải thích ra sao cho hai đứa hiểu. Nhưng có điều nàng hoàn toàn chắc chắn là hai đứa em nàng không những có hai con cặc rất to, mà thêm nữa, cả hai đều sẽ là những con đực vô cùng tuyệt vời trong chuyện làm tình. Sở dĩ Huyền có thể chắc vậy vì nàng căn cứ vào cái lý thuyết của di truyền. Đến bây giờ Huyền vẫn còn nhớ một hình ảnh nàng xem trộm ba má làm tình khi hai người còn sống. Huyền nhớ ba nàng có một cái buổi cực kỳ bự, bự hơn rất nhiều so với những tay bạn trai đã lên giường với Huyền. Nàng vẫn còn nhớ là má nàng đã sung sướng ra sao, đã la hét như thế nào mỗi lần cái khúc thịt to tướng của ba ọng vào lồn má. Mỗi lần xem ba má làm tình, Huyền nhớ là mình đều chảy nước lồn rầm rề. Ba má nàng đóng những cảnh xét sống vô cùng kích động mà sau này khi xem những bộ phim cấp 3, Huyền không bao giờ tìm lại được cảm giác sướng mà nàng đã từng biết. Huyền mất trinh từ năm 16, nhưng hàng tá bạn trai đã từng làm chuyện ấy với nàng. Chưa có gã nào khiến nàng có cảm giác sung sướng như má nàng từng có khi xưa mà Huyền đã trông thấy. Chưa gã nào buộc Huyền phải gào thét, phải nhún nhảy điên loạn, rồi phải chửi tục khi làm tình như má nàng khi má bị ba nàng địt ngày xưa. Chính vì vậy, với Huyền, trong thâm tâm nàng, ba nàng luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất ở trên giường. Giá như ba nàng còn sống, Huyền e sợ sẽ có một ngày nàng quyến rũ chính ba ruột của mình làm tình với nàng để thỏa mãn những đòi hỏi của nàng. Bao năm đã qua nhưng ba nàng luôn là thần tượng của Huyền, là một người đàn ông dũng mãnh nhất ở trên giường mà Huyền từng biết. Hai đứa em sinh đôi của nàng giống ba nàng một cách kỳ lạ, khuôn mặt, nụ cười, dáng điệu, lời nói, tất cả đều phảng phất hình ảnh của ba. Vậy thì chẳng có cớ gì mà bộ phận sinh dục của hai thằng lại tí hon như lời của hai đứa, trong lúc ở giữa hai chân của ba nàng. Như trong ký ức của Huyền là một khẩu đại bác to khủng khiếp, nhưng Huyền đâu thể nào nói với hai đứa, động viên hai đứa yên tâm về kích cỡ cái buổi của chúng. Chỉ vì chắc chắn nó sẽ bự giống như của ba, vì chính nàng đã tận mắt nhìn thấy con cặc quá khổ của ba, vân vân, đại loại như vậy. Sơn, Hiếu, hai đứa em của Huyền đứng cúi gằm mặt trước nàng như hai kẻ bại trận khiến nàng thấy thương vô cùng. Huyền thấy thương em. Nàng biết trong chuyện làm tình với đàn ông thì sự tự tin có vai trò rất quan trọng. Nếu không tự tin, chưa biết chừng sau này hai em của nàng sẽ bị bất lực hay liệt dương như vậy thiệt. Huyền tần ngần suy nghĩ một lúc lâu trước khi ôm lấy hai đứa em vào lòng, nắm tay chúng dẫn lên trên gác. Nàng thủ thì tội nghiệp hai em của chị. Mình lên phòng ngủ của chị rồi chị sẽ chỉ cho hai đứa thấy mấy cô bạn gái của hai đứa không biết gì hết cả. Hai thằng líu díu theo chân Huyền, nàng kéo cả hai em vào phòng rồi quay lại khóa trái cửa. Chưa bao giờ Huyền lại thấy hồi hộp như bây giờ, kể cả lúc nàng làm tình lần đầu tiên trao gửi trinh tiết cho một gã bạn cùng lớp. Ngày xưa, Huyền nhớ khi má nói với nàng về chuyện này, chính má cũng kéo nàng vào phòng ngủ của ba má. Ở đó, Huyền đã được má dạy dỗ những bài học đầu tiên làm một người đàn bà, giờ thì nàng lại trở thành cô giáo cho hai đứa em trai. Nhưng có điều Huyền suy nghĩ mãi mà không biết bắt đầu trước tiên ra sao. Ngày xưa, Huyền nhớ má nàng khi nói chuyện đã mở đầu bằng cách chỉ tay xuống cái giường mà hai má con Huyền đang ngồi, rồi nói với nàng đây là cái giường ba và má vẫn làm tình cùng với nhau hàng ngày. Rồi con sẽ hiểu chuyện này là việc làm hết sức bình thường giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng hôm nay thì chả lẽ nàng lại bắt chước y hệt câu nói đó. Huyền gạt bỏ ý nghĩ ấy vì nàng không đủ tự tin như má nàng năm xưa để chỉ tay xuống cái giường nàng đang ngồi trên và nói đại khái kiểu như đây là cái giường mà rất nhiều lần chị đã dắt bạn trai về nhà và cho bạn trai của chị địch chị ở trên đó. Rồi hai em sẽ hiểu chuyện này là việc làm hết sức bình thường giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nói như thế thì ngượng quá. Huyền chịu không làm nổi, nàng ngồi tần ngần phân vân trong lúc hai đứa em đang đứng trước mặt nàng có lẽ cũng hồi hộp không kém đón chờ lời giải thích của Huyền. Hai em tụt quần ra cho chị xem buổi của hai đứa đi nào, lấy hết can đảm Huyền mới dám nói ra câu đó, nàng thấy nói ra trắng trợn như thế là dễ dàng nhất. Cứ vòng vo có khi lại càng khiến nàng khó xử hơn. Sao cơ hả chị? Chị bảo chúng em làm gì cơ? Hai đứa hình như không tin vào tai mình, vào những điều mà Huyền vừa mới nói. Chị nói hai đứa cởi quần áo ra để chị kiểm tra xem có thực cái bưởi của hai đứa bé xíu như lời bạn gái của hai đứa nói hay không. Nhanh lên, chị khám xong cho hai đứa rồi còn phải làm bài tập ngày mai lên giảng đường nữa. Huyền hơi gắt gỏng, không phải vì nàng bực mình mà bởi nàng cũng chỉ muốn che đậy sự xấu hổ của chính bản thân mình. Hai đứa em cùng đồng loạt chút hết quần áo ra đứng tồng ngùng bên cạnh giường trước mặt Huyền. Tay hai đứa cầm hai khúc thịt giữa hai chân giơ lên cho Huyền xem. Quả thực buổi cả hai đứa đều đang teo lại nhỏ xíu, có lẽ vì sợ, vì hồi hộp quá, nên vậy Huyền lấy hai tay cầm lấy hai cái dương vật của hai đứa em, nhỏ xíu tội nghiệp. Nàng bắt đầu vuốt ve mân mê nó nhưng hình như cũng không mấy có tác dụng, cho dù Huyền đã dùng tay của nàng kích động cho hai đứa em cả 10 phút rồi. Kinh nghiệm làm tình của bản thân Huyền không ít, nhưng nàng chưa bao giờ gặp hoàn cảnh éo le này. Những lần trước, nàng còn chưa kịp khởi động thì đàn ông đã cương hết cả lên. Những con cặp phồng to lúc nào cũng sẵn sàng nhập cuộc với Huyền. Nàng gần như không phải làm gì thì tất cả những con cặc ấy đều đã căng cứng hùng hổ, nóng hổi trong tay nàng rồi. Chưa lúc nào Huyền lại thấy bất lực với những con cặc mềm mèo giống như lúc này nàng đang thủ dâm cho hai đứa em. Hai thằng thấy Huyền lấy tay sờ mó buổi hai đứa một lúc lâu mà vẫn không khác gì cả thì càng hoảng sợ. Huyền thấy hai thằng run rẩy trần truồng trước nàng thiệt tội. Chỉ thiếu điều hai đứa nhào vào lòng chị mà khóc lóc như hồi trước mà thôi. Huyền gần như đã đầu hàng. Nàng cố nhớ lại những lúc nàng lên giường với bạn trai, cố tìm ra cách để xua tan sự lo lắng đè nặng lên hai thằng em. Mọi khi chỉ cần nàng cởi quần áo ra là đàn ông đã sổ lại ôm giết lấy nàng. Hay là nàng cũng làm vậy với hai đứa em? Huyền đặt cược hết sự tự tin còn lại vào việc này. Nếu hai đứa em nàng vẫn không thể cương lên thì nàng cũng đành chịu thua. Huyền đứng dậy, nói từ tốn như một cô giáo đang giảng bài. Hai em thả lỏng người ra nào, đừng căng thẳng như thế. Chẳng qua là do hai em căng thẳng quá đấy thôi. Bây giờ chị sẽ cởi chuồng ra cho hai em ngắm chị nhé. Đừng coi chị là chị, mà chỉ đơn giản coi chị như một người đàn bà bình thường thôi. Bàn tay Huyền nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo trên người. Bộ ngực nở nang với hai bầu vú trắng nõn phơi ra trước mặt hai em. Huyền đặt tay hai đứa em mỗi thằng lên một bên vú nàng, chỉ cho chúng cách mân mê hai núm vú của nàng trong lúc bản thân Huyền tiếp tục cởi đến cái quần bên dưới. Thế đúng rồi, hai em thư giãn đi nào, cứ coi chị là một người đàn bà xa lạ. Tưởng tượng là hai em sắp sửa địch chị đi nào, thư giãn đầu óc đi, nhớ đừng nghĩ người đang trần truồng trước mặt hai em là chị ruột đó nha. Đúng rồi, thế tiếp tục đi hai em. Huyền động viên hai em lần mò xuống bên dưới bụng nàng, hai thằng đều đã đỡ rụt rè hơn nhiều. Cả Huyền và hai đứa em đều vô cùng vui mừng khi thấy con cặc của hai thằng bắt đầu từ từ ngẩng đầu lên. Huyền mỉm cười, nàng đã cởi xong hết quần áo trên người, nằm ngửa ra giường mặc cho hai đứa em sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể trắng ngần trần truồng của nàng. Huyền nằm chân người. Chỉ trong một phút chốc đang từ địa vị của một cô giáo, một người chỉ dẫn, nàng đã bị hai đứa em trai biến thành một người đàn bà đang trong cơn động cỡn. Hai thằng chia nhau mút mát hai bầu vú của Huyền, ngập vào hai chiếc núm vú mềm mại thơm tho của nàng như hai đứa trẻ đang đói sữa. Huyền đưa hai tay xoa đầu hai đứa em yêu quý. Dúi đầu hai đứa vào bộ ngực rất đẹp vun cao kiêu hãnh của nàng, chiếc miệng xinh xắn của Huyền phát ra những âm thanh như ử kéo dài vô nghĩa, những tiếng rên rỉ đặc trưng của một người đàn bà trong lúc nhảy đực. Đúng rồi, Sơn ơi, Hiếu ơi, hai em nút mạnh nữa vào, chị thích lắm đó. Đừng ngừng nha các em, Sơn nhường hẳn bầu vú chị gái cho thằng em sinh đôi, còn nó thì mò xuống khám phá miền đất mới mẻ hơn ở bên dưới cơ thể của chị. Huyền cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi bàn tay của nó lướt dọc theo bụng nàng, từ cái hẻm giữa hai bầu vú chạy xuống rún rồi giờ vào tới tận nơi cửa mình của nàng. Nàng cảm thấy những ngón tay của nó xoa nhẹ lên trên hai mép lồn của mình, bàn tay nó ôm lấy cái gò mờ u cao mâm múc thịt của Huyền trước khi xoa dọc háng của nàng tới tận lỗ đít. Đứng Sơn ơi, em đừng làm thế, chị không chịu nổi đâu em ơi, tha cho chị với. Huyền gào thét van vỉ, vừa hồi hộp vừa lo sợ, cảm giác loạn luôn khiến cho Huyền không thấy an tâm. Cho dù nàng đang thực sự bị cuốn vào cơn bão nhục dục cùng hai đứa em ruột, đột nhiên Huyền thấy những ngón tay của thằng em thọc sâu vào bên trong lồn nàng khiến Huyền giật người lên vì thốn. Cảm giác ấy đến rất đúng lúc, đủ để kéo giật Huyền về thực tế. Nàng đẩy đầu thằng Hiếu ra khỏi ngực mình trước khi nhổm dậy hất thằng Sơn ra khỏi chỗ kín của nàng. Huyền nghiêm mặt trách móc. Hai em hư lắm, chị đã nói là sẽ dạy dỗ hai em cẩn thận rồi nhưng hai em không chịu học hành tử tế gì hết trơn. Hai em phải biết mình đang làm tình với một người phụ nữ chứ không phải đang vầy vò một con vật khi làm chuyện này. Một người đàn ông chân chính phải biết quan tâm tới cảm xúc của người đàn bà đang dâng hiến cho mình trước khi nghĩ tới cái sướng của bản thân mình, các em có hiểu không? Suýt nữa không kìm được thì Huyền đã bật khóc. Một thằng thô bạo thọc tay vào tít sâu trong lồn nàng, thằng khác nhe răng cắn vào vú nàng cùng lúc, thử hỏi nàng không giận sao được. Hai thằng cúi gằm đỏ mặt lý nhí xin lỗi, làm Huyền cũng cảm thấy mình trách chúng nó hơi nặng lời. Nàng biết chúng nó chưa có kinh nghiệm kiến thức chi hết về chuyện này, lại được gần gũi với tấm thân hướng hực của chị ruột, không trách cả hai hành động vấp váp như thế. Nhưng Huyền ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc để tránh hai đứa nó làm hỗn đè đầu cưỡi cổ nàng. Dù sao nàng là chị, phải có trách nhiệm hướng cho hai em đi đúng con đường phải đi. Chị cởi chuồng ra cho các em sờ mó nãy giờ cũng là có lý do của nó. Chị muốn các em thực sự thoải mái trước khi bắt đầu dạy các em làm tình với đàn bà, các em có hiểu không? Nhưng nếu hai em mà còn làm những chuyện như nãy là ngừng luôn. Chị không có giúp cái buổi của các em làm quen với lồn đàn bà nữa đâu đấy. Huyền giao hẹn trước khi ra hiệu cho hai thằng ngồi lên giường với nàng, tay nàng đặt lên ngực mình như một cô giáo. Tận tình chỉ bảo các em cũng biết hai bầu vú là một trong những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đàn bà. Khi xoa nắn hay bú mút các em phải nhẹ nhàng nâng niu chớ không được vẩy vò nắn bóp như ban nãy, rõ chưa? Tất nhiên là cũng có lúc các em cũng phải biết thô bạo. Phụ nữ nhiều lúc cũng cần sự thô bạo của đàn ông, nhưng chỉ ở một thời điểm nào đó thôi. Sau này làm tình nhiều, các em sẽ biết được lúc nào thì nên thô bạo, căn cứ theo thái độ của bạn tình. Tạm thời, các em cứ cố gắng làm thật nhẹ nhàng là được. Nào hai em lại đây bú, vú chị lại đi. Nhớ nha, phải làm sao để chị không cảm thấy tởm, cảm thấy thích thú theo kiểu lãng mạn vậy đó. Huyền đưa hai tay nâng hai bầu vú nhô cao của mình lên cho hai đứa em cùng ghé miệng vào bú như một người mẹ hiền đang ban ơn cho những đứa con ngoan vậy. Nhưng sau khi nãy chúng em mút mạnh vú chị, chúng em thấy chị vẫn rên rỉ mà. Lũ bạn em nói đàn bà chị rên rỉ khi sướng, khi nãy rõ ràng chị sướng mà sao chị còn trách chúng em? Thằng Hiếu dò hỏi khiến Huyền cũng hơi ngượng. Quả là nàng trách móc chúng nó để lấp liếm việc chính nàng cũng cảm thấy khoái lạc khi bị kẹp giữa hai đứa em ruột mà cả ba đều trần truồng và chúng nó chụp đầu lại mà mút mát cơ thể nàng. Huyền ngượng nhưng vẫn tìm cách lấp liếm, đó là tại chị chưa sẵn sàng thôi chứ làm sao có thể thấy sướng với cái kiểu của các em như ban nãy được. Thôi hai đứa thử bú lại cho chị xem thử nào. Mỗi đứa một cái vú, nhớ những lời khi nãy của chị chưa, xung quanh núm vú có những hạt li ti, chỗ đó cũng rất quan trọng, hai em đừng nên bỏ qua chỗ đó. Trong lúc hai đứa em bú, vú thì bản thân Huyền cũng mò mẫm dở xuống lồn nàng mân mê, chỉ một chốc lát là dâm thủy đã chảy đầy ra tay ướt nhoẹt, Huyền giật mình. Không ngờ ô hai đứa em của nàng lại khá như vậy, nàng mới chỉ hướng dẫn sơ qua mà hai đứa đã làm tốt đến thế, quả hai đứa em nàng đều rất có năng khiếu đủ đéo, lần này thì Huyền rên lên to hơn. Thực sự nàng không thể kìm lại được nữa, tốt lắm hai em ơi, chị đang sướng lắm đó, hai em bú tiếp nữa đi đừng có ngừng lại, hai đứa cười sung sướng vì được Huyền khen ngợi. Dừng nút vú nàng ngẩng lên, chị ơi, chúng em làm tốt thiệt hả chị? Chị cho chúng em 10 điểm nha. Ừ, chị cho hai đứa 10 điểm bú vú chị đó. Thôi đừng nói nữa, bú tiếp đi cho chị xem nào. Nhớ khi bú thì nhè một ít nước miếng ra bôi lên đầu ti của chị cho trơn, nếu không hay ép nút môi vào nhiều quá là chị bị đau ở đầu vú đó. Huyền liếc nhìn vào háng của hai đứa, nàng ngạc nhiên khi thấy con cặc của hai thằng không to hơn ban nãy là bao. Tuy khi Huyền thử giơ tay vào thì cả hai cái bộ phận giống đực của hai đứa em nàng đều cứng hơn và nóng hơn rất nhiều chứ không mềm dẻo như ban nãy. Hai đứa này khó cương lên thật. Chả trách chúng nó mới lo sợ là bị liệt dương. Không sao, ngày xưa mình nhớ là má cũng phải phục vụ mãi con cặc của ba mới ngốc lên. Nhưng đã ngốc lên rồi thì không biết cụp lại bao giờ hết. Huyền nghĩ thầm, tủm tỉm cười trong lúc công ngồi nửa mà đã nằm ngửa hẳn giang chân dạng tay ra giường cho hai đứa em nghịch ngợm vui đùa với bầu ngực căng mọng của nàng. Bản thân Huyền không lo lắng lắm vì nàng biết với cái loại cặc như của hai đứa em nàng tuy khó cương lên nhưng cũng sẽ rất dẻo dai khi địch đàn bà. Nhất là khi đã lên hết cỡ rồi thì sẽ to và cứng vô cùng. Tự dưng Huyền thấy lo khi nghĩ đến lúc hai cái chảy thịt ấy dã vào lồn nàng, hai con quái vật chưa định hình ấy mà đóng vào chỗ kín của nàng thì chịu sao thấu. Ngay từ đầu khi quyết định cởi quần áo ra hướng dẫn cho hai em, Huyền đã xác định trước là sẽ phải cho hai đứa địch nàng rồi. Học làm tình mà không được thực hành, chỉ có lý thuyết thì làm sao có hiệu quả được. Cái này Huyền đúc kết được từ thực tế của chính nàng. Sau khi má Huyền chỉ dẫn cho nàng cách hầu hạ đàn ông, Huyền đã quyết định tìm tới ngủ với một cậu bạn cùng lớp để áp dụng những lý thuyết mới học được. Khi làm tình thực tế, Huyền thấy mình vỡ ra nhiều điều hơn hẳn khi chỉ ngồi nghe má giảng giải suông. Chị ơi, cho chúng em được bú lồn của chị nhé, chúng em bú vú nãy giờ chán rồi. Hiếu bẽn lẽn đề nghị thay cho cả hai, nó bị Huyền dí ngón tay vào chán trách yêu chưa gì đã chán chị rồi, hư lắm. Được rồi, nhưng các em phải biết cách chuyển khéo léo vùng kích thích từ vú xuống lồn của chị chứ không được bỏ ngay cái vú mà nhào xuống dưới đâu, làm thế người đàn bà sẽ bị hụt hẫng lắm. Huyền hôn lên môi của cả hai đứa rồi hướng dẫn chúng ra lưỡi từ vú xuống lồn nàng. Đến bây giờ thì nảy sinh rắc rối, nàng có hai cái vú nên có thể chia cho mỗi đứa một bên vú của mình. Nhưng cái lồn thì Huyền lại chỉ có một, hai đứa em chí chóe tranh nhau được thử trước. Cái mùi vị nơi đó của nàng khiến Huyền lại phải đứng ra hòa giải. Có điều, nàng nói kiểu gì hai đứa cũng không đứa nào chịu nhường lại cái lồn của chị cho đứa kia. Cuối cùng Huyền đành phải đưa ra giải pháp dung hòa. Thế này nha, vì cả hai em đều muốn trước mà chị có mỗi một cái, không thể hai em cùng chụm đầu vào một chỗ đó của chị cùng lúc được. Thôi một đứa tập bú lồn cho chị thôi, còn đứa kia trèo lên mặt chị rồi đút cặc vào mồm của chị. Chị sẽ ngậm ngậm cái ấy cho nha được không? Huyền ngượng nghịu, vốn trước nay nàng thích nhất là làm việc này, nhất là hai con cặc còn non tơ kia thực hấp dẫn. Nhưng nàng không ngờ được là món quà nàng dùng để an ủi lại hấp dẫn quá. Lúc nãy hai đứa em của Huyền tranh nhau bú lồn nàng, giờ thì chúng nó chẳng màng đến cái của ấy của chị nữa mà lại quay sang tranh nhau đút cặc vào mồm Huyền. Trong lòng thì đã dạo dực hừng hực mà cứ phải nghe hai đứa nhỏ cãi nhau khiến Huyền gắt lên giận dữ. Hai em có biết suy nghĩ không? Còn quậy phá nữa thì chị không dạy dỗ gì tiếp đâu. Thôi Sơn là anh, em nhường cho Hiếu chọn đi. Lát nữa đằng nào chị cũng sẽ đổi lại vai trò của các em cơ mà. Huyền nằm lại ra giường, rồi vẫy tay cho Hiếu ngồi trên mặt nàng. Con cặp nó đặt trước cái miệng xinh xắn của Huyền ngủm lên một chút so với ban nãy chờ đợi chị mở miệng ra. Huyền quát thằng Sơn vẫn đang ấm ức ngồi ở dưới chưa thèm bắt đầu bú nàng. Ganh tị ra mặt với thằng em đang tươi roi rói chờ chị bú cu cho. Nó thấy Huyền bực thì cũng vội quỳ úp mặt vào cái háng dạng to, hai chân chồm lên trời của Huyền và bắt đầu cặp cặp cái miệng vào lồn nàng. Huyền thấy nó bắt đầu bú lồn nàng thì nàng cũng há miệng ra bú cho thằng Hiếu. Nàng nghe thấy tiếng nó chu lên khi con cặp nằm gọn lỏn trong cái miệng nóng ấm của Huyền. Huyền lấy lưỡi liếm dọc con cặc của thằng em. Nàng làm việc ấy với tất cả tình thương của người chị gái với em mình. Huyền nghe thấy tiếng thằng Hiếu rên lên sung sướng. Chị ơi, cái bưởi của em nó to lên hết cỡ rồi. To quá chị ơi, em sướng quá đi mất. Huyền như được những tiếng kêu rên vào đời của em mình thôi thúc. Nàng bú nó nhanh hơn, siết chặt hơn bằng môi của mình. Không chỉ thằng Hiếu mà ngay Huyền cũng thấy sung sướng khi thấy con cu của nó to lên rất nhanh trong mồm nàng. Đã không còn là mẩu thịt nhỏ bé khi nãy mà nó đã trở thành một cái dùi cui nóng hổi tự động ọng vào miệng nàng. Em ra chị ơi, chết em rồi chị ơi. Hiếu run rẩy sợ sệt khi dòng tinh khí của nó vọt vào miệng chị gái như những đợt sóng mãnh liệt. Con cặc nó co giật Huyền hồi và nhả vào trong cổ họng nàng không biết bao nhiêu là sữa trắng đục, hơi tanh, nhưng với Huyền, chưa bao giờ nàng thấy tinh khí của đàn ông lại ngọt ngào như thế. Vì đó là sản phẩm máu mủ ruột ra của chính nàng. Huyền ngồi dậy há miệng nhè đống khí của thằng Hiếu ra tay rồi nhìn quanh, nàng với tay lấy cái áo mủ của mình bôi đống nước ấy lên. Quay sang em nhìn trìu mến thế nhé, em thấy chưa, cái đó của em bự ghê chưa, nó vừa rồi lấp đầy hết cả miệng chị rồi nè. Thôi bây giờ Hiếu xuống dưới chân chị tập bú lồn nha, để chị còn chiều Sơn nữa. Huyền quay sang phía thằng Sơn đang hơn hở chờ câu nói này của Huyền. Nào em, leo lên đây chị bú cho, nhưng nhớ khi nào xuất ra thì báo cho chị biết trước nha. Lúc nãy chị suýt nữa bị chết sặc đó, em không chịu đâu. Lúc nãy chị cho nó xuất hết vào miệng chị thì giờ chị cũng phải cho em thoải mái chút chứ. Chị không có được thiên vị à nha, hi hi. Hai em của chị lớn rồi mà vẫn còn ganh tị nhau nhỉ, trẻ con vậy sao, phải tỏ ra đàn ông một chút thì con gái mới thích chứ. Chị yêu cả hai em lắm, yêu như nhau. Thằng Hiếu lấy tay vạch 2 mét thịt nơi lồn của Huyền ra rồi đặt lưỡi vào nghỉ ngoáy. Nước lớn nàng tiết ra khi nãy thằng Sơn bú nàng khiến nó có thể đùa nghịch với cái lớn của chị gái một cách trơn tru. Thằng Sơn cũng không chờ nổi Huyền nói hết câu đã ấn cái bùi của nó và miệng chị gái bắt Huyền bú cho nó. Con cu của nó to hơn và cũng phỏng phao nhanh hơn của thằng Hiếu, nhưng hình như cũng vì thế mà nó cầm cự kém hơn. Huyền mới liếm dọc con cặc nó vài cái rồi lấy tay khẽ vuốt vào chỗ hòn dái săn cứng của nó là nó đã bắn tóe tung tinh khí lên mặt mũi nàng. Khí của nó đục và đặc sệt hơn nhiều so với của thằng Hiếu, nhưng như thế lại càng làm khổ Huyền hơn khi lau chùi sau này. Huyền thỏa mãn khi đã chứng minh được sự bình thường khỏe mạnh về sinh lý của hai thằng em, nàng trìu mến nhìn hai đứa nằm lăn ra cạnh nàng. Huyền khúc khích cười khi nàng thấy con cặc của hai đứa đã lại ngỏng lên đòi hỏi, giờ thì Huyền ao ước hai khúc gân đó phang ngay vào lồn nàng, giúp nàng rên xiết lên, nhưng nàng sợ hãi gạt ngay ý tưởng loạn luân ấy ra khỏi đầu. Huyền đánh giá việc nàng làm những chuyện vừa rồi cho hai em là để giúp hai đứa nó tự tin hơn khi vào đời. Nhưng còn việc để hai đứa nó địch nàng thì không được. Ban đầu Huyền nghĩ việc để cho chúng làm tình với nàng thì cũng chỉ là tiến thêm một bước so với những việc nàng hướng dẫn chúng khi nãy mà thôi, nhưng bây giờ thì Huyền thấy giữa việc nàng thổi kèn cho chúng vào việc cho chúng đút vào lồn nàng cái của ấy là cả một khoảng cách tội lỗi lớn lao. Huyền sợ hai đứa không kìm được, mà cũng sợ cả bản thân nàng không giữ được đạo làm người. Giờ phút này Huyền đẩy hai đứa ra khỏi giường, đuổi chúng về phòng lấy cớ để nàng còn tắm rửa. Hai thằng vơ quần áo rút lui, nhưng Huyền vẫn đọc được sự tiếc nuối trong mắt cả hai đứa. Chúng nó muốn đi tiếp, Huyền biết, nhưng nàng không đủ dũng cảm dắt chúng đi tiếp nữa, như thế tội lỗi quá. Chúng em cảm ơn chị đã giúp chúng em. Hai thằng đỏ mặt nhìn Huyền lý nhí, cố lom khom người để che đậy khúc thịt chĩa thẳng lên giữa chân hai thằng. Chị là chị hai em cơ mà, nhưng biết rồi thì phải tự tin lên nha, nhưng cũng phải chú ý học cho giỏi, chớ đừng ham hố chuyện này mà sao nhãng việc học hành nha hai em, đừng làm phụ lòng ba má và chị hai. Huyền thở vào nhẹ nhõm, nàng dùng mình nghĩ lại việc mình vừa suýt nữa thì đã không kìm lòng để sa xuống vực sâu tội lỗi. Chờ cho hai đứa em đi khỏi, Huyền mở hộp tủ lấy con cặc cao su ra đút vào lồn mình để thủ dâm. Trong đầu nàng cố tưởng tượng ra cảnh mình đang bị kẹp giữa hai đứa em trai đáng yêu. Huyền tìm lại đống tinh khí ban nãy hai thằng em xuất ra lấy tay quệt đưa vào miệng nhân nha. Cái mùi vị ấy sao mà tuyệt vời thế. Huyền vẫy tay chào người yêu rồi rón rén mở cửa bước vào nhà. Đêm qua nàng ngủ lại nhà bạn trai và hai người làm tình suốt đêm. Lúc đầu Huyền chỉ định cho bạn trai địch nàng một hai phát thôi rồi bắt ảnh đèo nàng về. Sau rồi cả hai đều say sưa quên hết cả thời gian. Đến lúc làm tình xong thì mệt quá lăn ra ôm nhau ngủ. Thành thử trời đã sáng bảnh mắt Huyền mới thức dậy rồi bắt người yêu đèo nàng về nhà. Thường thì sáng nào Huyền cũng làm bữa sáng cho hai em trước khi chúng đi học. Huyền hối hả chạy vào bếp để chuẩn bị, liếc mắt nhìn đồng hồ. Huyền thở vào thấy vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ hai đứa em trai của nàng thức dậy. Huyền hy vọng đêm qua hai đứa đi ngủ sớm và không có biết việc nàng ngủ ở ngoài không về nhà cả đêm. Đây là lần đầu tiên Huyền làm chuyện này khi hai em đang ở nhà. Trước giờ cũng có vài lần nàng ngủ lại nhà người yêu để làm tình như đêm hôm qua. Song những lần đó hai em nàng đều đi cắm trại hoặc đi về nhà bà dì ở quê, không có ở nhà. Huyền không thích hai em mình biết việc nàng ngủ ở ngoài, vì thể nào chúng cũng đoán ra trong thời gian không có ở nhà nàng đã làm những chuyện gì. Thực sự thì đêm qua Huyền cũng không dám bước chân về nhà, nàng sợ nếu về nhà trong lúc cơn dâm nổi lên thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến giờ nghĩ lại, Huyền vẫn thấy run vì những bài học mà nàng đã dạy cho hai em. Chỉ một chút xíu nữa thôi là ba chị em Huyền đã nhảy vào hố sâu loạn luân đầy tội lỗi rồi. Cả đêm qua Huyền có ý nhờ bạn trai dập tắt ngọn lửa dục tình trong người nàng, cứu thoát Huyền khỏi những mong muốn vô cùng xấu xa với hai đứa em ruột thịt. Sao đêm qua chị không có về nhà làm chúng em chờ cửa chị mãi? Huyền giật mình quay lại sau lưng, hai đứa em đã đứng đó từ hồi nào nàng không biết vì mãi làm bếp. Trông dáng vẻ cả hai vẫn còn ngái ngủ, có lẽ hai thằng đã đợi nàng về khuya đêm qua. Huyền ấp úng, à, đêm qua chị đi party uống hơi say nên ngủ lại nhà một người bạn. Huyền cố đánh lảng câu chuyện sang một hướng khác, mà sao hai đứa hôm nay ngủ dậy sớm thế, mọi bữa chị gọi mãi mới chịu dậy cơ mà. Thôi đi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng. Chị làm loáng chút là xong thôi. Huyền biết hai đứa chẳng thảo mãn với câu trả lời của nàng, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn theo lời Huyền. Kể từ ngày nàng cùng hai đứa em thủ dâm cho nhau, dạy dỗ chúng những bài học cơ bản của chuyện ấy, thì cả hai đối với Huyền ngoan ngoãn hẳn lên, không còn chọc phá hay cãi lại lời nàng nữa. Huyền tranh thủ nhìn lại mình qua tấm kính lớn, đỏ bừng mặt xấu hổ. Trời đất, thế này thì còn che giấu nổi ai? Hai đứa em nàng dù có ngây thơ cỡ mấy, nhìn thấy Huyền cũng có thể đoán ngay được nàng vừa làm gì. Đầu tóc rối bời chỉ được trải qua một cách vội vã, áo váy trên người Huyền cũng sộc xệch, dây quai nịt vú lộ cả ra ngoài bờ vai, khiến Huyền cảm thấy mình nhếch nhác chẳng khác gì một con đĩ vừa mới đi khách xong. Huyền che miệng ngáp. Có lẽ lát nữa khi hai đứa em đi học thì nàng phải tranh thủ ngủ một giấc bù lại cho đêm qua gần như thức trắng trong hoàn cảnh trần truồng với bạn trai. Bữa sáng của ba chị em Huyền rất đơn giản, có bánh mì nướng và sữa tươi. Huyền dục hai em ăn nhanh để tới trường, trong lúc chính nàng lại nhẫn nha gặm từng mẩu bánh. Không hiểu sao khi trông thấy những miếng xúc xích kẹp trong bánh, Huyền lại đỏ mặt. Huyền tưởng tới dương vật của người yêu, cái của nợ đêm qua nàng đã bú rất lâu trong miệng, rồi cũng chính nó đã ấn tới tấp vào cơ thể nàng. Khi nâng ly sữa trắng ngần kề lên miệng uống, Huyền lại nghĩ tới cảnh bạn trai bắt nàng há miệng ra rồi phun tới tấp tinh dịch vào miệng, bắt nàng phải uống không được bỏ sót giọt nào. Huyền cố quay đi để tránh không cho hai đứa em biết tâm sự trong đầu nàng. Huyền tự thấy xấu hổ, không hiểu sao từ cái ngày cùng với hai đứa em thì nàng lại trở nên dâm đãng hẳn lên. Bất kể việc gì, vật gì cũng có thể khiến Huyền nghĩ ngay tới những bộ phận kín đáo hay những hành động trên giường ngủ. Tự bản thân Huyền cũng thấy là mình ngày một đòi hỏi hơn. Nàng thấy sợ vì chính chuyện này, thấy sợ khi phát hiện ra mình thủ dâm bằng con cặc giả với tần suất ngày một lớn, gần như mỗi một ngày nàng phải nhờ tới cái khúc như ấy vài ba lần mà vẫn luôn cảm thấy thèm thuồng nhung nhớ. Chiều hôm đó Huyền về nhà sớm hơn thường lệ, nàng còn ghé qua chợ mua đồ về cho ăn bữa tối. Cái công việc hàng ngày làm hai bữa cơm lo toan cho cả nhà tưởng dễ dàng vậy mà thực ra cũng khiến cho nàng mệt nhoài. Đó là chưa kể Huyền vẫn còn đang theo học năm cuối ở trường Đại học Kinh tế. Cũng may là ba má khi qua đời cũng để lại cho ba chị em Huyền số tiền khá lớn trong tài khoản nhà băng, đủ cho mấy chị em sinh hoạt toàn tiện đến lúc trưởng thành. Chứ nếu không Huyền cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Huyền thấy chiếc xe máy của hai đứa em dựng trước cửa nhà. Có lẽ hôm nay là thứ sáu nên hai đứa được nghỉ sớm buổi chiều, thế cũng tốt. Có hai đứa đỡ nàng làm cơm mấy việc lặt vặt. Lúc nãy Huyền đã ghé qua tiệm thuê một cuốn phim hài về để buổi tối weekend cả ba chị em cùng xem giải trí. Huyền mở cửa định gọi hai đứa em ra đỡ nàng thì giật mình, Huyền nghe thấy tiếng rên rỉ của đàn bà. Những tiếng kêu đối với Huyền không còn lạ lẫm gì vì chính bản thân nàng cũng thường kêu như vậy mỗi khi làm tình đạt đến khoái cảm. Có điều giờ thì nàng không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến điều đó nữa. Huyền xăm xăm bước tới xem chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình. Những âm thanh hỗn độn vẫn vang lên không ngừng. Huyền nghe thấy tiếng kêu bằng tiếng Anh của cả đàn bà và đàn ông vang lên tục tiểu. Yes, yes, please fuck me harder, fuck me sb, oh, yeah, yeah, chấm d-o-n-t, stop, b-l-s-s-s-s-s. Huyền thở vào. Hóa ra là hai đứa nó xem phim con heo nước ngoài, may quá, vậy mà thoạt đầu nàng đã nghĩ là chúng dẫn gái về nhà để làm tình thì chết mất. Huyền lắc đầu mỉm cười. Hai đứa nó từ ngày được nàng cởi chuồng ra chỉ dạy chắc cũng nứng lắm, đến như Huyền mà còn bứt rứt. Hôm qua phải chạy đi tìm bạn trai giúp nàng giải tỏa thì hai đứa em trai chưa dành đời của nàng còn ham muốn đến đâu. Lần khác mà nàng bắt gặp hai đứa lén nàng xem phim loại này, lại còn bật tiếng rõ do thì thể nào nàng cũng mắng cho một trận nên thân. Nhưng xét thấy hoàn cảnh lúc này của hai đứa nên Huyền cũng chỉ định vào phòng trách hai đứa nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, hai anh địch giỏi quá, làm với em giống như trong phim đi hai anh. Hiểu ơi, mày giữ chặt cái mông đít nó cho tao, đừng cho nó lắc lư để tao ấn vào đã nào. Huyền tái mặt. Trong phòng khách nhà nàng không còn có những âm thanh phát ra từ cái tivi nữa mà còn vang lên mồn một cả những âm thanh ngoài đời rất chân thực. Huyền nghe thấy tiếng hai đứa em trai của nàng hò hét khoái trá, lại nghe thấy cả tiếng đàn bà chửi tục hết sức trắng trợn và bậy bạ nữa. Bản thân nàng không tin nổi vào mắt mình trước hoạt cảnh dâm ô đang diễn ra. Đập vào mắt nàng là ba thân thể trần truồng ôm giết lấy nhau khiến Huyền cũng không thể nào phân biệt được. Nhưng Huyền biết đó là hai đứa em trai của nàng đang làm tình với một cô gái, hai đứa nó đang chơi chung, chia sẻ với nhau một người đàn bà giống như những gì Huyền đã dạy hai đứa chia sẻ thân thể trần truồng của chị gái chúng hôm nọ. Anh Sơn ơi, anh ngồi lên cho nó thổi kèn đi để em địt nó thay anh cho. Ở mày thế anh đi, mẹ lồn gì mà cứ toang hoác hết cả ra thế này, chơi đéo thấy sướng gì cả, chẳng bù với hôm nọ mày nhỉ. Hai anh em mình chỉ sờ soáng bú liếm qua thôi mà còn thấy sướng hơn. Huyền đứng chết trôi nhìn cô gái lạ lắp mông quỳ chổm hổm. Đằng sau thì bị thằng Hiếu hì hục đút cặc vào chơi, còn đằng trước thì đang liếm hai hòn giái của thằng Sơn. Trên tivi cũng đang chiếu một hoạt cảnh y hệt. Một cô diễn viên tóc vàng đang bị hai gã đàn ông đô con chơi tập thể. Từ hai chiếc lao phát ra tiếng kêu gào nghe đến chói tai của mấy người diễn viên. Trong lúc hai đứa em nàng vừa quay làm tình, thỉnh thoảng lại quay mặt về phía tivi xem, vừa bàn tàn, vừa phá lên cười bắt chiếc. Huyền gần như đứng chôn chân một chỗ, không quay đi nhưng cũng không dám nhìn cảnh hai đứa em mới có 15 tuổi của nàng đàn tập tành làm đàn ông nữa, dâm thủy chảy ra ướt đầm đìa quần lót của nàng. Huyền không dám ước mình ở vị trí của cô gái đang như miếng thịt sống bị kẹp giữa hai đứa em nàng. Giá như không có cô ta, chỉ có riêng tư ba chị em Huyền thì nàng cũng dám tụt quần áo nhảy vào cho hai đứa em địt mình lắm. Hai thằng thay đổi tư thế liên tục như trong phim, cho đến lúc Huyền thấy chúng bắt cô gái kia bò lên người thằng Sơn cho nó địt từ dưới lên, còn thằng Hiếu cũng leo lên lưng cô gái mà dúi con cặc của nó vào. Huyền cảm thấy cổ họng mình tắt nghẹn, không biết có phải nàng ghen với cô gái kia hay nàng tức vì bản thân mình không dạy dỗ được hai đứa em. Nàng thấy ba cơ thể trần truồng xếp chồng lên nhau, những âm thanh tục tiểu vẫn phát ra không ngừng. Chết em rồi hai anh ơi, nhẹ thôi, chơi kiểu này lát nữa phải trả em thêm tiền đấy. Anh nào đang đút vào lỗ đít của em thì nhẹ thôi, đau lắm, đụ mà nó anh ơi, chơi đít nó còn sướng hơn chơi lồn bót lắm. Ở lát nữa mày đổi cho anh cái lỗ của mày để anh thử. Anh bảo nó xoay ngửa người lại mà chơi chứ em không nằm ở dưới đâu. Em nghĩ lần sau mình dành tiền chơi loại gái tốt hơn chút đi na. chơi em này chán quá. Thằng Hiếu bĩu môi chê bai trong lúc cô gái kia sừng sộ. Thôi đi hai cha nội, có mấy chục đồng mà bắt người ta phục vụ cả hai cha, thế là tốt lắm rồi. Thôi xuất ra nhanh lên, sắp hết giờ thỏa thuận rồi, trên phim người ta cũng phọt ra rồi kia kìa. Huyền thấy hai em mình dập nhanh hơn, nàng quan sát thấy khuôn mặt của hai thằng dại đi, mất hẳn vẻ lanh lợi thường ngày. Huyền thở dài, đã định quay đi để khỏi phải chứng kiến những cảnh còn lại, nhưng đến nước này thì nàng không chịu nổi nữa. Huyền nghe thấy hai đứa em giống lên những tiếng mà đối với nàng là sự xúc phạm vô cùng to lớn. Giá trị Huyền cho hai anh em mình chơi thế này thì tốt nhỉ anh Sơn ờ. Vừa đỡ tốn tiền mà lại còn sướng hơn chơi con đĩ già này nhiều. Nhưng chắc chị ấy chỉ cho hai anh em mình sở soạng giống hôm nọ là hết cỡ rồi. Huyền đẩy tung cửa vào giận dữ. Hai đứa em trai nàng vừa xuất xong giang nằm dài ra vội vàng chụp lấy mấy thứ quần áo che thân. Huyền càng tức khi thấy cô gái điếm vẫn nhơn nhơn chẳng hề ngượng ngùng. Điềm nhiên phô bày thân thể trần truồng trước mặt Huyền, nàng phát mửa, mông, vú cô ta chảy xệ, khuôn mặt đầy son phấn rẻ tiền cố che đi tuổi tác. Huyền đoán cô ta phải 30 hơn. Có khi là gần 40 tuổi rồi, cô ta trông bệ rác xấu xí vậy làm hai đứa em nàng có thể thuê về nhà để địch chung được. Đã thế lại còn so sánh cái mớ thịt bầy hầy kia với nàng thì làm sao Huyền không thấy tức cho được. Hai em đang làm cái chuyện gì vậy? Tính chị về muộn nên đem gái về nhà mình bày cái trò này ra sao? Hai đứa không thấy con mụ này tởm à? Huyền gào lên như mất trí. Cô gái điếm mặc lại quần áo chìa tay ra xin tiền cho 40. Cộng với 10 trả công cái lỗ đít khi nãy. Tổng cộng là 50. Huyền vứt mớ tiền cho cô ta rồi đẩy cô ta nhanh chóng nhất có thể ra khỏi cửa. Nàng quay lại mắng như tát nước vào mặt hai đứa em. Các em có biết cô ta là loại gì không? Là loại đĩ hạng bét. Hai đứa thấy chơi cô ta có sướng hay không mà rước cái của ấy về tận nhà. Ba má linh thiêng biết chuyện hai đứa có thấy được không? Chúng em có nhu cầu thì phải giải quyết. Chính chị dạy chúng em đấy thôi. Tao dạy chúng mày không phải để làm những chuyện này. Hai đứa vào đi tắm ngay, tởm lợ. Huyền đổi giọng vì nàng quá phận uất. Chị đừng chửi chúng em vậy, chính chị cũng bỏ nhà đi ngủ với giai cả đêm hôm qua đấy thôi. Chị không phải ba má, làm gì có quyền mắng tụi em. Huyền tát cho hai đứa em mỗi đứa một cái nảy lửa rồi bưng mặt khóc chạy ra ngoài. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa ba chị em Huyền lại căng thẳng như lúc này. Chưa bao giờ chúng lại khiến nàng đau khổ tủi nhục như thế khi dám chửi lại nàng dù Huyền luôn yêu thương vị tha hết mực với chúng. Huyền có cảm giác như mặt đất đang sụt ra dưới mỗi bước chân của nàng. Huyền chải lại mái tóc vẫn còn đang thấm ướt sau khi tắm của mình. Mỗi lần có chuyện gì không vui thì nàng thường dùng cách này để khiến cho tâm hồn thư thái hơn. Nghĩ kỹ lại thì chính bản thân Huyền cũng thấy khi nãy mình mắng mỏ hai đứa em hơi quá lời. Dù gì thì chúng cũng vẫn còn là hai đứa trẻ mới lớn, chưa thể có suy nghĩ một cách chín chắn được. Huyền nghĩ lại ngày xưa, ở vào lứa tuổi của chúng 6-7 năm trước khi mới bắt đầu dạy thì chính nàng cũng đã từng giấu ba má dắt bạn trai về nhà làm tình, cũng ở chính cái phòng khách mà khi nãy nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh cụp lạc của hai đứa em trai với cô gái điếm. Huyền thở dài, dù gì thì chúng cũng không có lỗi, có chăng chỉ là nàng đã dạy dỗ chúng không đến nơi đến chốn cách làm một người đàn ông mà thôi. Huyền đưa tay xe xe lên hai đầu vú căng cứng. Chính bản thân nàng cũng bị thôi thúc bởi những ham muốn con người. Không biết là do dư âm của trận làm tình nảy lửa đêm hôm qua với người yêu hay là do chính việc nàng thấy hai đứa em địch tập thể một con đĩ hồi chiều gây ra trong nàng. Chỉ biết chính Huyền cũng đang cần một cái vật ấm nóng đầy sức sống đút vào chỗ đó của nàng, mà nếu là hai cái cùng một lúc thì càng tốt. Huyền mặc vào người chiếc áo ngủ có dải dây thắt quanh vòng eo thon lằn, chiếc áo da tanh ôm lấy thân hình trần truồng của nàng một cách vô cùng khêu gợi. Hai bầu vú nàng nhô cao sau lớp vải đội lên mời mọc, trong lúc cặp mông nuột nà phô bày gần như trọn vẹn nhờ chỗ hông thít chặt của cái áo. Huyền che đậy một cách sơ sài thân thể trần truồng của mình rồi bước vào căn phòng ở cuối hành lang. Đây vốn là căn phòng ngủ xưa kia của ba má Huyền, là căn phòng mà nàng đã không biết bao nhiêu lần mở lén cửa xem trộm. Huyền cảm thấy tâm trạng mình hết sức phân vân khi thắp nén hương lên bàn thờ ba má, tự bản thân nàng cũng vừa xấu hổ lại vừa tự hào vì những việc mình đã làm và sắp làm. Chỉ có điều sau khi suy nghĩ rất lâu, Huyền biết những việc đó không hề tội lỗi mà nó là tất cả tình thương của một người chị dành cho các em của mình. Nàng biết đã đến giai đoạn mà hai em của nàng dậy thì phát triển, nhu cầu làm tình đã là không thể thiếu giống như chính Huyền. Có điều vì hai đứa là trai nên không thể dễ dàng thuyết phục một người khác giới nào đó giúp chúng thỏa mãn những nhu cầu đó của mình, giống như Huyền ngày xưa luôn có hàng tá đàn ông vây quanh quỳ xuống chân xin được phục vụ nàng. Huyền bước vào phòng của hai đứa em trong con mắt lo sợ và cả ngạc nhiên của hai đứa. Huyền nghĩ có lẽ hai đứa nghĩ nàng vào để lại la mắng chúng như hồi chiều trong bữa ăn tối khi nãy. Vẻ mặt lầm lì lạnh lùng của Huyền đã khiến chúng rất hối hận về việc dắt gái về nhà để địch rồi. Huyền biết vậy, có điều nàng vào đây không những không la mắng chửi bới gì mà thậm chí sẽ cho hai đứa những sung sướng mà bản thân Sơn Hiếu hai đứa em nàng không thể ngờ tới. Chúng em xin lỗi chị, chúng em không những đã sai mà lại còn cãi lại chị lúc ban chiều, chúng em sẽ không lặp lại nữa, chị đừng mắng tụi em nữa có được không? Thằng Hiếu bước lại gần chị lý nhí xin lỗi, trong lúc thằng Sơn cũng cúi gắm mặt không dám nhìn vào đôi mắt Huyền. Đôi mắt giờ đã không còn chút cáu giận nào hết mà đang phừng phừng lửa dục. Huyền xăm soi nhìn vào phần háng của hai đứa em trai, chúng chỉ mặc có độc chiếc quần xà lòn, thân hình đang lúc trổ mã của chúng khiến hai má Huyền chuyển dần sang hồng rồi sang đỏ. Nàng cảm thấy như có trăm ngàn con giận đang bò vào chỗ kín của nàng nhột nhạt. Chị không vào đây để trách cứ hai em, chị nghĩ hai đứa đã đủ lớn để biết suy nghĩ rồi. Chị hy vọng việc chiều nay chỉ là sai lầm nhất thời của hai đứa thôi nhé. Huyền cố gắng lắm mới ngắt được những tiếng hổn hển kích dục ra khỏi giọng nói của mình. Huyền kéo hai đứa em ngồi xuống hai bên cạnh mình. Ba chị em cùng ngồi lên chiếc giường đơn nhỏ của thằng Hiếu. Các em phải biết chơi bời lung tung như vậy rất dễ mang bệnh vào người biết không? Các em chơi chung một tả giang hồ như thế mà không sợ ế ết hay bệnh hoa liễu à? Hai đứa cùng lắc đầu rất ngây thơ không biết, nhưng Huyền nghĩ là hai đứa hiểu những gì nàng nói. Có điều chúng không dám thú nhận mà thôi, chúng quá cần một người đàn bà để thỏa mãn, trong lúc số tiền dành dụm ít ỏi chỉ có thể giúp hai đứa thuê một tả vừa già vừa nát về để địt. Huyền vừa trách vừa thương hai đứa em sáng sủa đẹp trai của nàng xứng đáng được hưởng những tấm thân đàn bà xinh đẹp sạch sẽ hơn thế và miễn phí. Từ giờ các em không được qua lại với loại đàn bà rẻ rách như hồi chiều nữa đó. Nếu hai đứa thấy có cô bé nào dễ thương thì có thể đưa về nhà, nhưng tuyệt đối không được qua lại với gái điếm. Rõ chưa? Huyền chờ cho hai đứa tươi cười gật đầu lia lịa xong mới nói tiếp, nhớ là phải được sự đồng ý của người ta mới được vật người ta ra, rõ chưa? Chớ có làm bậy kẻo công an họ tóm cổ hai thằng đấy, khi làm tình cũng nhớ phải mang bao cao su cẩn thận. Huyền thấy mình vừa như một cô giáo, vừa như một bác sĩ tâm lý nhưng cũng vẫn là một người chị đảm đang khi dặn dò cẩn thận hai ông tướng. Huyền để vứt lên bàn học hai đứa em một hộp lớn bao cao su. Loại hộp có 100 cái nhưng Huyền cũng biết là chẳng mấy chốc mà cái hộp này sẽ hết. Chúng có hai đứa cơ mà, chúng em hứa với chị không cần hai đứa hứa hẹn. Chị muốn hai đứa chứng minh cho chị thấy ngay bây giờ. Huyền ra lệnh, không chỉ hai đứa em bất ngờ mà chính Huyền cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Nàng hành động theo đúng những gì mà nàng đã dự kiến từ trước, nhưng không hiểu sao vẫn hơi thấy ngại ngùng. Chị không muốn hai đứa dính bệnh vì chơi gái lung tung nên từ giờ chị sẽ cho hai đứa chơi chị 3 lần một tuần. Nhưng nếu chị phát hiện ra hai đứa còn làm bậy ở ngoài thì chuyện này sẽ chấm dứt mãi. Mãi, Huyền nhấn mạnh hai chữ mãi mãi như một lời đe dọa trong lúc hai thằng em vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hai đứa đứng há hốc mồm nhìn Huyền kéo mạnh chiếc dây thắt quanh bụng rồi từ từ banh hai vạt áo sang hai bên. Huyền tủm tỉm nhìn hai đứa em đứng chôn chân một chỗ. Há hốc mồm không tin nổi, vừa nãy chị còn mắng chửi chúng như thế mà bây giờ đã lại cho chúng được nhìn tòa thiên nhiên tuyệt mỹ đến thế này. Nếu đem so sánh cặp mông bầu vú của chị chúng với ả gái điếm mà chúng địt hồi chiều thì quả là một trời một vực. Hai thằng lắp bắp mãi không thôi, đẹp 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 quá, có thật chị cho chúng em không hả chị kìa. Sao hồi nãy chị trông hai đứa địt người ta thì điệu nghệ như thế mà giờ như gà mắc tóc thế hả? Làm tới với chị đi chứ, chị cho hai đứa hết đó. Huyền phải động viên thì hai đứa mới dám tụt hết hai cái quần tà lọn ra rồi nhào tới thân thể trần truồng của nàng. Nhưng sau đó thì Huyền không cần nói thêm nữa. Tự hai đứa đã biết được cần phải làm gì. Huyền đưa tay lần sờ vuốt ve hai khúc thịt cứng ngắc của hai đứa. Nàng từ từ tuột lớp da quy đầu mân mê cái đầu khắc xôm xốp căng nóng đang bắt đầu rỉ nước ra của hai đứa em. Huyền ra hiệu cho hai thằng ngồi cạnh nhau trên giường, còn nàng thì quỳ xuống đất trước mặt chúng. Chiều cao đúng tầm vừa khéo để hai con cặc tươi trẻ đặt ngay trước cái miệng xinh xắn bóng bẩy của Huyền. Chị ơi, chị bú bưởi cho chúng em thiệt hả chị? Chị ơi, chị đừng ngậm chặt như thế em chết mất chị ơi. Huyền hì hục mút hai cái bưởi của hai đứa em trai. Bây giờ nàng không còn nhớ chút gì về những trò mà hai con cặc này đã làm hồi chiều, nàng đã quên hết. Không còn nhớ là chính những khúc thịt trong miệng nàng hiện giờ mới cách đó chừng vài tiếng đồng hồ còn đút vào lỗ lồn lỗ đít của một con đĩ vô cùng dơ bẩn. Khi nàng mút một cái bụi thì nàng dùng tay mân mê sục sắc thật mạnh cái còn lại. Phải phục vụ cùng lúc cả hai cái buổi, tham lam thèm thuồng khiến Huyền lúc nào cũng bận rộn nhưng chính nàng cũng rất thích. Chị ơi, mình chơi nối đuôi giống dạo trước chị nha. Chị quỳ lên giường bú cho thằng Sơn đi để em bú lồn chị cho. Huyền đồng ý. Nàng há miệng cố gắng kham hết con cặc to tổ chẳng của thằng Sơn, ọng vào miệng trong lúc dướn đít ra đằng sau cho thằng Hiếu hôn hít cái lồn ngập ngụa dâm thủy của nàng. Chị ơi, lồn chi xuất ra bao nhiêu là nước nè, chị ơi cho em uống hết chị nhé. Sao mà thơm quá chị ơi, lại còn ngấy nữa, sao nước lồn của chị giống sinh tố quá vậy nè. Chị ơi, bú sâu nữa đi, chị ráng cho hết cả chiều dài cái của em vô miệng đi chị. Tiếng hai đứa em la hét ỏm tỏi khiến Huyền cũng phải nhè con cặc ra khỏi miệng rên rỉ, la hét theo chúng trong một chốc lát. Cũng là khoảng thời gian quý báu để nàng lấy hơi, cái bụi vừa to vừa dài ngốn hết mọi chỗ trong miệng khiến Huyền khó thở vô cùng. Cái đầu khất bốc mùi hơi tanh tanh chạm cả vào cuống họng của Huyền. Huyền để mặc cho hai đứa em xoay vần thân thể nọn nà của bà chị liên tục, những bàn tay, những ngón tay, rồi thì lưỡi, miệng của hai đứa liên tục kích thích những điểm nóng nhất trên cơ thể nàng. Huyền cảm thấy những con cặc căng cứng chọc lung tung vào cơ thể nàng, nó chọc vào miệng, chọc lên mặt, lên mắt, lên mũi. chọc lung tung vào vú, vào bụng nàng trong lúc hai thằng vẩy vò chị chúng. Á, 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 thôi thế đủ rồi hai đứa, chị không chịu nổi nữa rồi. Huyền ngồi bật dậy đẩy hai con đực đang vây lấy nàng ra. Thở hồng hộc, Huyền nói như van vì chị không thể nào chịu nổi cái kiểu hia đứa chấm mút chị như thế đâu. Lúc chị bú cặc thì không cho chị cắn răng, không cho chị mút chặt, thôi thì đủ mọi yêu cầu. Nhưng đến lúc tới lượt hai đứa thì sao? Chọc ngoáy bét nhè chị như thế thì ai mà chịu nổi? Người ta cũng là con người cơ mà. Huyền ném về phái hai đứa em cái nhìn ướt rượt dâm vô cùng, khiến cho hai con cặc giữa hai chân của hai đứa rung lên bần bật vì bị kích động. Chị cho chúng em mút thêm một tí nữa thôi, chúng em sẽ nhẹ nhàng thôi có được không chị? Huyền bật cười khi nom thấy cái điệu bộ khổ sở của hai đứa. Nàng dịu dàng xoa đầu cả hai, trìu mến chị, có nói là không cho hai đứa bú mút chị nữa, nhưng có bảo là sẽ cho hai đứa ra rìa khoản đâu mà lo quính lên thế, đêm nay không giống với hôm nọ. Chị đã nói rồi mà, hai đứa không chỉ được bú mà chị còn cho hai đứa địch chị nữa cơ. Chị nói gì cơ hả chị, ghét ghê cơ, hai đứa học thói ba láp từ bao giờ vậy? Bắt chị nhắc lại chị xấu hổ lắm, chị cho hai đứa được địch chị, được đút cặc vào chị ngay bây giờ đấy, có thích không hỏi vậy thôi. Chờ Huyền không chờ câu trả lời lắp bắp đã biết trước của hai đứa em trai, nàng đã ngửa ra đón chờ hai đứa trèo lên nàng rồi. Chưa bao giờ nàng thấy sẵn sàng cho chuyện làm tình như bây giờ. Chúng em cảm ơn chị ơi, chúng em địch chị đây nè. Ở hai đứa địch chị mau lên cho hết hai đứa đấy. Nhưng từ từ từng đứa một thôi, chị không cho hai đứa địch lồn địch hậu môn chị cùng một lúc như cái con đĩ ban chiều đâu, chỉ cho địch vào lồn chị thôi nha. Vâng chị, thế với chúng em cũng đủ lắm rồi. Chị ơi, em sắp đút vào đây, chị dạng chân ra một chút nữa cho em đi vào với. Huyền khẽ mở to háng, hai chân nàng chưa bao giờ cách xa nhau đến thế trong đời. Huyền dùng mình cảm thấy cái đầu thịt nóng rực đã đặt lên môi âm hộ của nàng, như một khẩu súng đã lên nòng chuẩn bị nhả đạn. Huyền rên rỉ với cảm giác của một tử tội chuẩn bị chờ giây phút xử bắn cuối cùng. A a a, em vào rồi nè chị ơi. Cái lồn của chi đang nuốt hết cái bưởi của em rồi. Khi con cặc của thằng Sơn vào được gần hết mới khiến Huyền giật mình nhớ ra một điều. Nàng cố vùng vẫy hất cái tảng thịt trên bụng nàng ra nhưng nó cứ ghì lấy nàng không rời. Xê ra đi em, chị quên không bắt hai đứa mang bao cao su vào đã rồi mới được địch chị. Không cần đâu chị, chúng em với chị là chị em ruột, sợ gì bệnh tật. Như nãy chị nói, chúng em chỉ mang bao khi chơi người ngoài thôi, chả lẽ chị sợ chúng em mang bệnh truyền cho chị? Không phải thế, nhưng chị sợ mang thai lắm hai em ơi. Huyền vẫn bị một đứa hôn hít, giữ chặt chân tay trong lúc đứa kia địch nàng, không sao dứt được. Giờ thì nàng hoàn toàn yếu thế hơn, mặc dù Huyền biết nếu làm căng thêm chút nữa thì hai thằng sẽ phải chịu mang bao vào, nhưng chính nàng cũng không thích thế vì vướng lắm. Huyền chỉ còn biết nằm im cho chúng làm tình, mồ hôi bắt đầu rịn ra như thường lệ mỗi khi nàng lên cơn động tình với đàn ông ở trên giường. Hai đứa không chịu mang bao cũng được, nhưng lát nữa phải xuất tinh ra ngoài lồn chị đó. A a a, mạnh nữa lên, đúng rồi, nong lồn chị ra đi hai em ơi. Hoàn toàn buông thả mình, Huyền thả lỏng tay chân nằm dạng ra trên giường. Hai đứa em nàng lần lượt leo lên người nàng, đút những con cặc khổng lồ của chúng vào lồn nàng. Huyền nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác no nê mà chưa bao giờ nàng được hưởng. Nàng không biết hai đứa em, đứa nào đang đút bưởi vào lồn nàng, đứa nào đang thò tay mân mê những múi thịt đang bị căng ra hết cỡ nơi cửa mình nàng. Chị sướng quá hai em ơi, các em địch hay quá. Đứng có ngừng lại, mạnh nữa lên cho chị đi các em ơi. Hai đứa em sinh đôi của Huyền giống nhau như đúc, bình thường đã khó phân biệt, giờ đứa nào đứa nấy đều trần truồng. Người ướt đẫm mồ hôi vây lấy chị, Huyền mụ cả người, hai đứa em nàng làm tình hay quá, mới có mấy hôm mà không hiểu sao chúng lại tiến bộ đến thế này. Ngay bản thân Huyền cũng không còn có thể nhận ra được hai cậu bé ngây thơ mà nàng biết, thay vào đó là hai con đực lực lưỡng đang ấn mạnh vào người nàng, siết lấy nàng. Huyền thấy mình bị nhấc bổng lên, không rõ là đứa nào, con cặc vẫn không rời khỏi lồng nàng, vẫn ép mạnh vào bên trong nàng như là người ta đang giã gạo vậy. Làn da trắng nõn của Huyền nhớp nhuốm mồ hôi, ánh đèn phản chiếu da thịt loang loáng, nàng ôm chặt lấy cổ đứa em đang làm tình với mình, người rung lên theo nhịp nấc của nó, Sơn à, hay Hiếu đấy. Ai đang địch chị thế, mắt Huyền như hoa lên không còn phân biệt nổi, chỉ biết rên xiết trong vòng tay của một người đàn ông trần truồng, nàng biết trong căn phòng lúc này, chẳng còn có đứa bé nào hết, chỉ có nàng cùng với hai người đàn ông khỏe mạnh và rất giỏi làm tình. Em là Hiếu đây, chị có thấy sướng không? Có, chị sướng lắm em ơi, các em giỏi ghê. Chị sướng, úi ra, Huyền nhón cả người vì bị thằng Hiếu thọt cả cái chày vào tân cùng của nàng, có cảm giác như ruột gan Huyền bị dí một luồng điện vào vậy, cái thốn đau ấy sao mê ly thế, không biết. Thằng Hiếu bắt đầu rút dần con cặc của nó ra khỏi lồng nàng, Huyền thấy mình bị bế xúc lên rồi bị truyền cho thằng Sơn. Hai đứa em nàng bế chị gái đưa cho nhau như đang làm với một con búp bê mập mạp vậy. Hai chân Huyền nãy giờ vẫn chưa được chạm đất, nàng vẫn cứ lơ lửng trên không, bị ôm gọn trong vòng tay của các em. Tiếng thở phì phò của thằng Sơn đang địt nàng khiến Huyền càng thấy kích thích. Hai đứa tuy ngoài mặt đều vui vẻ chia sẻ với nhau tấm thân trần truồng nõn nà cùng với cái lồn mâm múc thịt luôn chật ních của chị gái, nhưng thực ra bên trong chúng luôn thi đua ngầm với nhau xem ai làm tình khiến cho Huyền thấy thích hơn. Ban nãy thằng Hiếu địch đứng chị thì bây giờ thằng Sơn cũng quyết không tha cho Huyền, hai tay nó bấu lấy cái mông tròn căng của chị, hai chân hơi khuỵu xuống. Nó áp chặt thân thể của nàng vào nó, hai bầu vú của Huyền bị ép sát bẹt ra, hai đầu vú của nàng cũng bị ấn sát vào ngực vạm vỡ của em trai. Chết chị rồi các em ơi, mạnh nữa lên, ghim chặt bùi vào chị đi em ơi, sướng chết mất thôi ba má ơi. Cái bùi của nó cứ thọt liên tục vào lồn nàng khiến Huyền sướng muốn chết, nàng sướng cả về thể xác và tâm hồn. Nước lồn của nàng rút ra bôi trơn tràn trề, ngay chính Huyền cũng thấy kinh sợ không hiểu sao mình lại có thể có nhiều nước lồn đến thế. Nó cứ ứa ra chảy lộc bộc xuống sàn nhà như thể nàng đang đứng đái vậy. Huyền ghì lấy đầu em trai sới tung tóc nó lên. Nàng ghé mắt nhìn xuống sàn nhà để kiểm chứng lại đống nước vừa từ lồn nàng chảy ra là dâm thủy chứ không phải nước tiểu. Huyền thấy hiêu môi lồn mình co bóp như muốn bú chặt lấy cái con cặc thằng Sơn ở bên trong. Chị ơi, em ngừng lại đây, em mệt quá không bế được chị nữa rồi, để thằng Hiếu địch chị tiếp thay em nha. Các em cứ đặt chị lên giường hoặc xuống sàn nhà được rồi, không cần thiết cứ phải đứng như thế cho khổ ra. Chị ôm các em nãy giờ cũng mệt muốn chết luôn, hay là chị cởi chúng em đi. Chúng em làm ngựa được cho chị tha hồ cỡi nha. Thằng Hiếu không đợi câu trả lời của chị, nó nằm dài ra sàn nhà, con cặc chỉa thẳng lên trời chờ đón như dàn pháo phòng không vậy. Hai tay nó kéo hai tay chị kéo nằm sấp lên người nó. Huyền cười khổ lồm cồm vắt chân qua người em, nàng ngồi lên bụng nó như một kỵ sĩ thứ thiệt. Buông tay chị ra thì chị mới đút được bùi em vào lồn của chị chứ Huyền van vỉ, không cần. Em bắt chị không được dùng tay cầm vào bùi em mà vẫn đút được vô lồn thì em mới phục chị là giỏi. Hiếu vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ hai tay đang giữ chặt hai bàn tay Huyền, được lắm. Chưa gì đã bắt bẻ chị rồi, trông chị làm đây nè. Huyền hất mái tóc về một bên tủm tỉm cười, gì chứ cái này với nàng là chuyện quá đơn giản. Huyền nhấc đít lên, khẽ dạng hai chân chồm hổm như vận động viên võ đang đứng xuống tấn. Con cặc của em nàng đang chỉa thẳng lên cứng đơ. Huyền không khó khăn lựa cho cái đầu bưởi chải vào lồn mình. Nàng ngồi thụp xuống khẽ rên rỉ. Khi hai mép thịt bị tách ra một cách nhanh chóng, lồn nàng lại ngập trong cặc của em nàng. Thấy chị giỏi chưa? Giờ đến phiên em phải làm cho chị sướng. Nếu khóc nhè sớm là chị phạt bắt đền đó. Huyền nhảy xóc lên trên bụng em trai. Nàng nhũn mông lắc qua lắc lại như một vận động viên cưỡi ngựa thứ thiệt. Nhịp độ làm tình hoàn toàn nằm trong tay Huyền. Nàng cố gắng nhịp lồn vào cặc của em thật đều để không làm cho nó xuất tinh sớm quá. Đàm lông mu của thằng Hiếu cứng ngắc chọc lia liệm vào lớp thịt phía bên ngoài khiến Huyền nhột nhạt. Thằng Sơn nằm dài ra bên cạnh chăm chú ngắm nhìn chị mình cưỡi ngựa. Mái tóc nàng sổ tung trông Huyền lại càng xinh. Chị ơi, chị làm tình mà cứ như mấy cô diễn viên trong phim kiếm hiệp cưỡi ngựa đó. Chị trông xinh ghê cơ, chỉ giỏi nịnh bợ thôi. Nào, lại đây đứng trước mắt chị để chị thổi cho. Huyền há miệng, chờ đợi rất nhanh. Nàng đã ngâm lại cái khúc gân yêu quý nhưng phải nhè ngay ra, khiếp quá. Sao buổi em nó dính cái gì mà ướt nhẹp thế này, lại còn có mùi nữa. Lúc nãy chị bú em làm gì có cái mùi này đâu. Hi hi. Là nước lồn của chị chớ còn cái gì nữa. Chị mà không lau sạch cho em thì em cũng nghỉ chơi chị luôn thế à. Chị xin lỗi nha, trách nhầm em, tại chị hư quá đó mà. Nào lại đây chị lau cho em. Huyền cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Nàng cắn nhẹ lên khúc thịt vừa đút vào miệng mình khúc khích cười. Căn phòng chợt yên lặng bất ngờ. Cả ba không la hét như trước mà chỉ chú tâm vào việc làm trong phận sự của mình. Huyền muốn hai em mình được vui vẻ. Chúng đã thiệt thòi nhiều khi ba má mất nên nàng muốn dùng thân xác người chị gái để bù đắp lại phần nào. Hai đứa em Huyền cũng làm hết khả năng đàn ông để giúp chị của chúng thích. Đền đáp lại sự hy sinh quá lớn của chị. Chợt Huyền tái nhợt mặt hoảng hốt la thất thanh không được. Rút ra ngay. Trời ơi không kịp rồi. Huyền thấy tiếng rột rẹt tinh khí vào lồn mình. Bắn Huyền tiếp như mưa. Nàng dùng mình. Dù sợ nhưng đó cũng là lúc nàng suốt. Hai chị em cùng ra một lúc. Không phải ba chị em mới đúng. Vì khi thằng Hiếu suốt vào lồn nàng, khi Huyền vọt dâm thủy ra cũng là lúc thằng Sơn nhồi vào miệng chị gái không biết bao nhiêu cái thứ sữa trắng đục beo béo của nó. Huyền bị hai cái vòi bơm xả không ngớt, bên dưới tinh trùng chui hết vào tử cung qua lồn nàng, bên trên bao nhiêu cái của nợ ấy qua cổ họng chảy vào bụng vì nhiều quá Huyền không nhè ra kịp. Hai con đường tuy khác nhau song cuối cùng thì đều bơm hết vào cơ thể Huyền. Hai em hư lắm, chị đã nói là phải xuất ra ngoài rồi, xuất như thế chị có thai thì sao? Lần sau chị nhất định sẽ bắt hai đứa phải mang bao đàng hoàng rồi mới cho làm gì rồi làm. Em sướng quá không rút ra kịp. Chị đừng giận mà thằng Hiếu nó rút vào lồn chị thì mới lo chớ em. Em ấy vào miệng chị làm sao làm chị sợ được. Thôi đi ông tướng, ông xem ông vừa làm gì tôi đây này. Huyền trách yêu. Nàng há miệng để cho nó thấy hàm răng cùng cái lưỡi của nàng bị dính toàn khí của nó. Chẳng nhỡ có mà xúc miệng mấy ngày cũng không hết. Em dám xem mồm chị như là cái chỗ đó vậy à? Chị phạt em phải chạy xuống nhà lấy khăn giấy lên để chị lau miệng. Huyền chỉ tay vào hai khóe môi, khí dỉ ra trông phát khiếp. Trong lúc chờ nó lấy giấy thì Huyền đứng lên, dạng háng ra cho tinh khí chảy bớt ngược ra ngoài, rơi ra một bãi to tướng dưới sàn nhà. Hai bên đùi nàng khí cũng chảy ra thành dòng, chảy xuống cả bắp chân nàng. Thằng Hiếu lúc chỉ có một mình với chị liền ghé miệng vào liếm hết khí của chính nó xuất ra đang dỉ trên đùi non của chị. Huyền bật cười trách yêu. Ừ đúng rồi đấy, của em thì chị trả lại em. Chị chả cần cái nước đó của em đâu. Hơi thở của Huyền lúc này nồng nặc mùi tanh của khí, nhưng nàng vẫn dí sát miệng vào mặt thằng Hiếu thầm thì, cốt để nó ngửi thấy cái mùi đó nơi miệng nàng. Tối hôm đó, Huyền cho thằng Sơn địch nàng thêm một phát, vì khi nãy nó chưa được. Suốt lần thứ hai là Huyền kiên quyết bắt cả hai về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, dù cho chúng van vì xin nàng cho chúng ấy thêm một lần, chị chẳng tiếc gì các em. Nhưng hai đứa còn phải giữ sức khỏe nữa chứ, ngủ đi mai còn đi học sớm, hôm nay là thứ ba, đến thứ năm chị sẽ cho hai đứa địch chị tiếp, giờ mình thảo thuận là mỗi tuần ba lần, tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chị sẽ chiều hai đứa, ngoài ra hai đứa không được làm bừa rõ chưa, nhỡ chúng em muốn vào ngày khác thì có được không ạ, thằng Hiếu nháy mắt lém lỉnh không? Đã nói ba lần thì chỉ có ba không hơn, mà hai đứa cũng không được tái máy bên ngoài, chị mà biết là cấm vận luôn đó. Nói vậy thôi, chứ Huyền sợ chính nàng cũng không đủ khả năng để giữ cái thời khóa biểu nàng đề ra. Hai con đực vạm vỡ kia khiến nàng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy dùng mình ứa hết cả nước nôi ra rồi. Khi Huyền rời khỏi phòng hai đứa, nàng nói với Theo nếu hai em ngoan, đạt điểm cao ở trường thì có thể chị sẽ tăng thêm quà hàng tuần cho hai đứa, được chưa? Nhưng như thế cũng có nghĩa là nếu bị điểm kém thì cũng sẽ bị cắt khoản đủ đéo đó nha. Huyền khép cửa, cười thầm với cái vẻ phấn khích của hai đứa em khi nghe câu vừa rồi của nàng. Huyền nhìn xuống cái lồn của mình phía dưới, hai môi đang sưng đỏ lên nhưng nàng không thấy đau chút nào, Huyền thấy vô cùng thoải mái. Chính bản thân nàng tuy tỏ ra vậy thôi nhưng cũng đã được thỏa mãn, đêm hôm đó và tất cả mọi đêm sau đó, đêm nào Huyền cũng ngủ rất ngon, hơn hẳn dạo trước, cho dù hàng đêm trước khi đi ngủ. Nàng phải lén uống một viên thuốc tránh thai,